Chào quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em là những người đã và đang tin nhận Chúa, Chúa là chủ cuộc đời của quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em là con của Chúa rồi, thì quý ông bà anh chị em thấy cuộc đời của quý ông bà anh chị em có tuyệt vời không? Nếu một người nào tới hỏi quý ông bà anh chị em, ngay cả người chưa tin Chúa hỏi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa rồi đó. Ông bà anh chị tin nhận Chúa lâu năm rồi đó. Ông bà anh chị thấy cuộc đời của mình có tuyệt vời không? Quý ông bà anh chị em trả lời như thế nào? Cả với Chúa. Không những tuyệt vời mà thôi, nhưng mà hơn cả tuyệt vời. Tôi thích cái chữ này lắm. Dầu rằng tôi nghe nói sau này ở Việt Nam mới dùng chữ này, nhưng mà tôi rất là thích. Quý ông bà anh chị em thấy cuộc đời của mình hơn cả tuyệt vời không? Nếu quý ông bà anh chị em nói, ồ, tôi không biết có chắc hay là không, hay là tôi không thấy tuyệt vời gì hết, sao mà gia đình, cuộc đời của tôi thấy nó không có gì gọi là tuyệt vời cả, thì đây là cái bài chia sẻ dành cho quý ông bà anh chị em. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa qua sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng con có một Đức Chúa Trời hơn cả tuyệt vời. Chúng con đến với Chúa tạ ơn Ngài. Không những vậy thôi mà Ngài là Chúa, là chủ của cuộc đời của những ai tin cậy Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con được thuộc về Ngài. Ngay giờ phút này con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn mỗi một chúng con, để chúng con nghe được tiếng phán của Chúa. Xin Chúa dùng con như là một khí cụ đem lại vinh hiển cho danh của Ngài, khích lệ, an ủi, thách thức con dân của Ngài. Chính mình con sống trong cái sự hơn cả tuyệt vời mà Chúa dành cho tất cả những con dân của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Có những tội lỗi nào, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Có những gánh nặng mệt mỏi nào, xin Chúa cắt đi cho chúng con. Và cho chúng con chạy đến với Chúa như Chúa phán rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Xin Chúa cho chúng con thật sự được yên nghỉ trong Chúa, qua Chúa và vì Chúa chúng con tạ ơn Ngài. Một lần nữa con xin trân trọng kính mời Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn, tể trị tất cả những gì chúng con chia sẻ, suy nghĩ và sẽ hành động trong những giờ phút đến đây, tuần lễ mới này. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Có một cái movie, một cái phim tựa đề là Clean Slate. Tôi không biết dịch tiếng Việt như thế nào, nhưng mà tôi tạm dịch là bắt đầu lại, hay là trong sạch, hay là trong trắng. Trong cái phim này, tài tử chính là anh Dana Carvey. Anh này á, ảnh là một trinh thám, ảnh điều tra một cái vụ giết người. Nhưng mà cái vấn đề mà anh Carvey nên gặp phải, quý vị biết là gì không? Ảnh là người trinh thám, ảnh là detective, ảnh investigate mấy cái, ảnh điều tra cái vụ giết người này. Nhưng mà có một cái vấn đề rất là lớn, quý ông bà chị em biết cái vấn đề đó là gì không? Ảnh có cái chứng bệnh hay quên. Có nghĩa là tất cả những gì đã xảy ra trong đời sống của anh ta ngày hôm qua, anh ngủ sáng ngày anh thức dậy á, là tất cả những cái chi tiết, bất cứ cái chi tiết nào trong đời sống của anh đều quên hết, không nhớ một chi tiết nào cả. Cho nên mỗi buổi sáng anh thức dậy á, là anh phải mở cái tape, người ta đưa cho anh cái tape, cái băng tape á. Ảnh mở cái băng đó, nó nói cho ảnh biết ảnh là ai và tại sao ảnh có mặt ở trên đời này. Sáng nào anh thức dậy anh cũng phải mở cái tape đó, là cái đầu tiên trước hết anh phải mở ra để anh nghe, anh biết ảnh là ai và tại sao anh có mặt trên đời này. Khi tôi đọc cái review về cái cuộc đời của anh Carvey này, thì tôi thấy trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều lúc chúng ta mỗi ngày bận rộn quá chừng, chúng ta dễ quên con người thật của mình ở trong Chúa Giêsu. Rất là dễ quên. Mình quên mình ở trong Chúa, con người thật của mình là gì và tại sao Chúa cho mình có mặt ở trên đời này. Và tôi thấy đây là điều mà tôi áp dụng trong đời sống của tôi. Một cái thói quen tôi thấy rất là quý mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, đó là mỗi ngày mình thức dậy, mình cần nhắc lại cho mình biết mình là ai ở trong Chúa và tại sao mình có mặt trên đời này. Ngày hôm nay tôi có mặt trên đời này, tại sao như vậy? Và nếu quý ông bà anh chị em không có cái tape để lặp đi lặp lại cho quý ông bà anh chị em biết mình là ai và tại sao mình có mặt trên đời này, thì xin mời quý ông bà anh chị em mở cái tape này, lời của Chúa. Lời của Chúa cho quý ông bà anh chị em biết, quý ông bà anh chị em biết mình là ai. Quý ông bà anh chị em biết dựa trên lời của Chúa, quý ông bà anh chị em biết quý ông bà anh chị em là ai không? Hồi sáng thức dậy cho tới bây giờ, quý ông bà anh chị em có suy nghĩ cái câu hỏi này không? Mình là ai? Who am I? Tôi là ai trong Chúa? Mỗi buổi sáng tôi thức dậy, tôi nhắc nhở dựa trên lời của Chúa chính mình, đó là tôi là con của Chúa. Quý ông bà anh chị em mỗi buổi sáng có thức dậy và nhắc là tôi con là con của Chúa không? Quý ông bà anh chị em muốn mình con của ai? Dĩ nhiên là con của cha mẹ của mình, nhưng mà có nhiều người họ ước mong là họ là con của tỷ phú, phải không? Hay là con của ông vua nào đó, phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em là con của Chúa. Chúa không những là vua mà thôi, nhưng mà Ngài là vua của muôn vua, Chúa của các chúa. Và nói về sự giàu có, Chúa nói cả cái vũ trụ này là của Chúa. Ở trên đời này có ai giàu bằng Chúa không? Có ai có quyền bí bằng Chúa không? Vua nào không? Và quý vị là những người con trai, con gái của Chúa. Hãy nhớ cái địa vị của mình. Và khi quý vị nhớ được điều đó, quý vị sẽ thấy cuộc đời của quý vị không những chỉ tuyệt vời mà thôi, nhưng mà hơn cả tuyệt vời nữa. Không những quý vị là con của Chúa, nhưng mà quý vị là gì nữa? Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta là bạn của Chúa Giêsu. Wow. Quý vị bây giờ ra ngoài đường mà ai nói tôi là bạn thân của tổng thống Mỹ lắm á, tôi là bạn thân của ông tổng thống Obama lắm á, là quý vị nói ôi trời, ông này cũng thứ dữ. Mình gần thứ dữ mà mình không biết, phải không? Mà ở đây Chúa nói chúng ta là bạn của Chúa. Think about that. Hãy suy nghĩ về điều đó. Hơn cả tuyệt vời, kỳ diệu vô cùng. Chưa hết, chúng ta là gì nữa? Theo quý ông bà chị em nghĩ chúng ta là gì nữa? Chúng ta được tha thứ. Chúng ta được tha thứ. Quý vị thử hỏi thử. Chúa nói tiền bạc không thể nào mua được sự tha thứ của Chúa. Không có công sức nào, không có cái đạo đức cỡ nào đi nữa, không mua được sự tha thứ của Chúa mà Chúa ban cho quý vị. Quý vị cảm thấy như thế nào? Sự tha thứ này không phải là chỉ trong đời này, tôi không có cảm thấy ái nái về tội lỗi của tôi nữa, nhưng mà tôi tránh được địa ngục vĩnh viễn đời đời, và sau khi tôi rời khỏi đời này, tôi được ở với Chúa thiên đàng. Quý vị nghĩ như thế nào? Lẽ ra là tôi phải ở địa ngục đời đời, Dầu rằng tôi có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không có được lên thiên đàng. Nhưng mà Chúa tha thứ tôi. Nếu bây ngay giờ này tôi phải rời khỏi đời này, tôi được ở thiên đàng với Chúa. Quý vị cảm thấy như thế nào? Được sự tha thứ của Chúa. Kinh Thánh nói là chúng ta là những người được Chúa chọn. Wow! Năm tới là chúng ta bầu cử tổng thống, phải không? Hiện giờ là có, nhất là bên đảng Cộng Hòa đang, một số người đang tranh cử. Và năm tới, đất nước Mỹ này phải chọn một vị tổng thống, mà người nào được chọn, nếu quý vị là người mà họ chọn, quý vị cảm thấy sao? Ồ, có thể quý vị nói, tôi không muốn được chọn làm tổng thống nước Mỹ đâu. Nhưng mà, đó là một cái vinh dự vô cùng. Mà ở đây, chúng ta là những người tội lỗi, không ra gì cả. Nhưng mà Chúa chọn chúng ta làm con của Ngài. Kinh Thánh nói, chúng ta là những người được Chúa chấp nhận. Wow! Không biết quý vị như thế nào, nhưng mà tôi đôi lúc bị kỳ thị. Đi ở ngoài đường, gặp người nào đó mình... Có thể quý vị đã có cái kinh nghiệm đó rồi. Ý là chúng ta đối với họ cũng ok. Nhưng mà Chúa đối với chúng ta đối với Chúa không ra gì cả. Nhưng mà Chúa chấp nhận chúng ta. Wow! Tạ Chúa. Chúa chấp nhận chúng ta, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết. Không những vậy thôi mà Chúa làm mới cuộc đời của chúng ta. A new creation. Một cái sự tạo dựng mới trong cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Một cách hoàn toàn, một cách hoàn hảo. Và chúng ta được sống động ở trong Chúa. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong Phi-e-rơ nhất. Xin quý bạn cho em trở lại. Phi-e-rơ nhất, đoạn 1. Lời của Chúa nói như thế này. Nãy giờ tôi không có đặt ra, tôi nói đây là những điều mà Chúa cho chúng ta biết chúng ta là ai ở trong Chúa. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh. Đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong ngày sau đó. Wow! Chúa chọn chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cơ nghiệp của Chúa. Quý bà cho em cảm thấy như thế nào? Tôi thiếu thốn đủ thứ hết. No. Quý ông bà chị em giàu hơn là quý ông bà chị em tưởng tượng. Tuyệt vời hơn bất cứ gì cả trên đời này. Lời của Chúa cho chúng ta thấy những gì mà tôi vừa kể với quý ông bà chị em là mới cái bắt đầu mà thôi. Chưa nói hết, còn vô số điều mà Chúa ban cho chúng ta là những người con của Chúa nữa. Cho nên mỗi ngày, ước mong rằng mỗi ngày khi chúng ta thức dậy, hãy nhắc nhở chính mình. Cho chúng ta thấy rằng a clean slate, mình bắt đầu mới ở trong Chúa. Một cái cơ hội để sống một cuộc đời mà Chúa đã tạo dựng nên mình. Một cơ hội để mình một ngày nữa để mình sống một người mà Chúa kêu gọi mình sống. Và thưa quý ông bà chị em, hãy nhớ điều này. Hãy nhớ điều này. Hãy nhắc nhở chính mình ngày hôm nay. Chúng ta là ai trong Chúa Giê-xu? Và đồng thời, Chúa Giê-xu là ai mà Ngài đang sống trong chúng ta? Chúng ta là ai trong Chúa Giê-xu? Và trong Chúa Giê-xu là ai đang sống trong chúng ta? Xin quý ông bà anh chị em suy nghĩ cái tư tưởng đó rất tuyệt vời vô cùng. Bây giờ, khi quý ông bà anh chị em và tôi suy nghĩ như vậy. Mỗi ngày khi thức dậy, rồi mình quyết tâm mình nói rằng là Chúa, con muốn sống như người đó. Con biết con là ai trong Chúa, và con biết Chúa là ai đang sống trong con. Bây giờ con muốn cư xử với những người chung quanh như vậy. Lời nói của con đối với những người trong gia đình giống như vậy. Cái hành động của con đối với những người trong sở, trong công, trong trường của con, bạn bè của con như vậy. Cái cách suy nghĩ của con như vậy. Con là con của Chúa, Chúa là vua. Con là hoàng tử, là công chúa của Chúa. Con sẽ sống như vậy. Chứ không có phải sống như cái người mà không phải tên tuổi, danh tốt gì cả. Hãy cư xử như mình là con của Chúa, như là hoàng tử, như là hoàng hậu, là công chúa của Chúa. Bây giờ quý ông bà anh chị em ngồi đó nói, ồ, cái này gọi là hơn cả tuyệt vời, tôi đồng ý điều đó. Nhưng mà mỗi ngày sao có nhiều cái khó khăn tôi phải đối đầu. Tại sao như vậy? Tại sao tôi có cái địa vị, tôi có một đời sống hơn cả tuyệt vời như vậy, nhưng mà tôi thường phải đương đầu với những cái nan đề khó giải trong đời sống của tôi. Lẽ ra là đời sống của tôi phải tốt đẹp hết chứ, phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em nói đúng. Trong Kinh Thánh á, cho chúng ta biết những cái thời gian mà quý vị đương đầu với những cái nan đề trong khó khăn trong đời sống. Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là những thời gian, hay là gọi là cái mùa được tỉa sữa. Mùa được tỉa sữa. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái mùa nó cần thiết vô cùng trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn có một đời sống hơn cả tuyệt vời. Xin cho tôi giải nghĩa cái chỗ này. Gần đây có người cho tôi đi hái trái cherry. Tiếng Việt mình gọi là cái gì? Trái anh đào á, phải không? Phải không? Cái ra cái bông trắng trắng gọi là hoa anh đào, mà tôi nghe nói cái hoa đó ở bên này á, nó ra cái trái cherry. Trái bự như vậy nè, ăn rất là ngon ngọt. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết cái bí quyết để người trồng cái cây cherry á, họ trồng được những cái cây cherry trái thiệt là nhiều, mà nhìn cái cây cherry nó xum xê, nó thiệt là đẹp, và hơn nữa nó có thể sống gấp đôi lifetime, cái sự sống bình thường của nó. Quý ông bà chị em biết cái nguyên tắc hay là cái bí quyết là gì không? Không chỉ tưới nước 4 phân mà thôi. Quý ông bà anh chị em biết cái bí quyết làm sao để cho cái cây cherry nó ra trái thiệt là nhiều, mà nhìn nó xum xê thiệt là đẹp, và nó sống thiệt là lâu. Quý ông bà anh chị em biết cái bí quyết là gì không? Một cây cherry có thể sống được 60 năm. Nhưng mà quý ông bà anh chị em biết, nó có thể sống tới 100 năm, một cây cherry. Quý ông bà anh chị em biết bí quyết là gì không? Tỉa sữa. Cái người trồng cây cherry á, họ phải tỉa sữa mỗi mùa. Trước khi mùa xuân đến, cây cherry bắt đầu nó đâm chồi nước lọc để nó ra bông, thì trước đó họ tỉa sữa. Mà họ tỉa sữa, quý ông bạn chị em có cơ hội qua bên Washington DC á, cái chỗ gọi là Jefferson Memorial á, là cái nơi mà họ trồng rất là nhiều cherry. Mà quý ông bà anh chị em qua đó vào mùa xuân á, đầu mùa xuân, quý ông bà anh chị em sẽ thấy nó đẹp tuyệt vời. Mà quý ông bà anh chị em tới hỏi những người mà họ chăm sóc những cái cây cherry đó, họ nói cái bí quyết để cho nó đẹp như vậy, nó xum xê, nó đậu trái nhiều, và nó có thể sống gấp đôi cái sức sống của nó, là nhờ họ tỉa sữa. Nếu không tỉa sữa, cây cherry nó sẽ không sống lâu, nó sẽ không có đẹp như vậy, và đồng thời nó cũng không có trái nhiều như mình muốn. Có nghĩa là sao? Trong đời sống của chúng ta, nếu quý ông bạn chị em là cây cherry, người trồng cây cherry họ tới họ tỉa sữa quý ông bạn chị em, quý ông bạn chị em nói sao? Đau quá phải không? Đừng có tỉa sữa tôi, đừng có đụng tới tôi phải không? Tại sao giết tôi như vậy phải không? No. Mình phải nói cảm ơn ông, cảm ơn bà đã làm điều này. Để chi? Để tôi được sai trái hơn, cuộc đời của tôi tốt đẹp hơn, phước hạnh hơn. Và đó là điều mà Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta. Chúa là người, Kinh Thánh nói như thế nào? Chúa là người tỉa sữa cuộc đời của chúng ta. Chúa tỉa sữa những gì Chúa yêu chuộng, thưa quý ông bà chị. Trong Giăng đoạn 15, hồi nãy chúng ta được nghe đọc đó, câu số 1, Đức Chúa Giêsu so sánh cây nho cũng vậy. Gần nhà tôi có mấy cái vườn nho, không thể nào có nho nhiều, nhìn cây nho đẹp, cây nho được sống lâu nếu không tỉa sữa. Và Chúa nói cuộc đời của chúng ta giống như là cái nhánh nho. Chúa là cây nho, gốc nho, chúng ta là nhánh nho. Đức Chúa Trời là người trồng nho. Rồi Chúa nói như thế nào? Hễ cây nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt hết và gì? Và Ngài tỉa sữa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái cắt đau ở trong cuộc đời của chúng ta, nói cho cùng, đó là những ích lợi trong cuộc đời của chúng ta, phước hạnh cho cuộc đời của chúng ta. Chúa tỉa sữa chúng ta để chúng ta trở thành những người có giá trị, những người mạnh mẽ, những người sai trái, phước hạnh cho những người xung quanh. Những người xung quanh họ có thể hái được những cái trái trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không được tỉa sữa, cuộc đời của chúng ta lần lần nó sẽ rụi. Cho nên, thưa quý ông bà anh chị em, những cái đau nhất mà chúng ta phải gặp phải trong đời sống của chúng ta, khi quý ông bà anh chị em thấy cuộc đời của mình sao mà nó có nhiều cái éo le mà mình gặp phải, nó giúp cho mình hỏi những cái câu hỏi mà mình không bao giờ hỏi cả nếu không có những điều đó xảy ra trong cuộc đời của mình. Những câu hỏi rất là quý mình cần hỏi, như trước đây 2-3 tuần tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Những cái nan đề nó đến trong đời sống của chúng ta để chúng ta hỏi rằng: Chúa ơi, con cần thay đổi gì? Chứ không phải: Chúa ơi, tại sao điều này phải xảy, nó xảy đến với con? Chúa không có công bằng gì hết. Đó là, thưa quý ông bà anh chị em, đó là những cái câu hỏi baby, chưa có trưởng thành. Người trưởng thành trong Chúa, người được Chúa tỉa sữa là người hỏi rằng: Chúa ơi, cuộc đời của con có những gì con cần thay đổi? Con có cái nan đề với người phối ngẫu của con có cái nan đề với những người xung quanh của con. Có thể lắm. Cái chính là Chúa muốn tỉa sữa cuộc đời của con, chứ không phải là tỉa sữa họ. Có thể Chúa có chương trình khác trong cuộc đời của họ, nhưng mà cái chính là Chúa tỉa sữa con. Chứ đừng có: Chúa ơi, tại sao Chúa cho cái điều này nó không công bằng gì cả xảy đến với con? Hãy hỏi: bây giờ con tới cái khúc đường này rồi, con gặp cái nan đề này, Chúa muốn con đi hướng nào? Con sẵn sàng. Chứ con không có phải cứ đâm đầu cái hướng mà con đi, dầu rằng nó sai, nó gì đi nữa, nó ngược theo ý Chúa, con cũng cứ đâm đầu. Đâu. Cảm ơn Chúa là những cái tỉa sữa ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi thấy nhiều lúc Chúa tỉa sữa tôi, cái tầm nhìn của tôi về cuộc đời nó rõ ràng hơn. Có nhiều điều tôi không bao giờ thấy được cho tới khi tôi gặp những cái tai nạn trong cuộc đời của tôi. Khi mọi sự tốt đẹp hết, tôi không có thấy được những điều tôi cần phải thấy. Chúa chỉ sửa tôi, và đôi lúc Chúa cho cái chiếc xe của cuộc đời của tôi á, xảy ra tai nạn rồi tôi mới bắt đầu tôi tỉnh giấc. Tôi thấy rằng từ trước đến giờ mình chỉ lái cuộc đời của mình. Đúng ra phải để cho Chúa lái, và cảm ơn Chúa những lúc mà tôi bị crash. Tôi nói, oh Chúa ơi, sorry Chúa. Con giao lại cái tay lái cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên, tóm lại, những cái nan đề nó xảy đến trong đời sống của chúng ta là con của Chúa. Dầu đời sống của chúng ta hơn cả tuyệt vời, mình vẫn gặp những cái tia sữa, và những cái tia sữa đó nó sẽ đem lại sự tuyệt vời hơn cả cho cuộc đời của chúng ta. Chứ không phải là Chúa tìm cách Chúa hành hại mình hay là gì cả. Hay là nói cách khác hơn, cái con dao tỉa sữa của Chúa là người bạn rất là quý báu trong cuộc đời của chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ nó là con dao giết cuộc đời của chúng ta. Thánh Phaolô nói như thế nào? Ở trong Côrintô nhì đoạn 12, câu số 10. Côrintô nhì đoạn 12, câu số 10. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhát, túng nhặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Cả vương Chúa. Vì khi tôi yếu đuối là lúc tôi được sanh trái nhiều hơn. Chúa tỉa sữa cuộc đời của Phaolô. Cho ổng bị gặp túng nhặt, gặp bắt bớ, gặp yếu đuối trong cuộc, những Chúa làm cho ổng trở nên gọi là không còn gì để khoe cả. Ổng nói lúc đó là lúc ông mạnh mẽ tạ ơn Chúa. Cho nên tóm lại, cuộc đời có thể tối đen, it's okay, không sao cả. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời của tôi, giàu nó như vậy đi nữa, nhưng mà tôi sẽ trở thành người có trái nhiều hơn. Tôi sẽ trở thành người tốt đẹp, quý báu hơn cho gia đình của tôi. Ích lợi cho Chúa. Biết rằng tôi là ai trong Chúa. Và Chúa là ai đang ở trong tôi. Tôi tận hưởng ngày hôm nay. Và tôi quyết tâm sống như vậy. Amen.